Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Tuần này với sự góp mặt của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Trà My kính chào bác sĩ Hội.
Chào tất cả quý vị, chào cô Trà My.
Mời quý vị cùng tham gia chương trình trực tiếp. Chúng ta cùng theo dõi những thông tin mới về COVID và cùng đưa ra những câu hỏi, những thắc mắc của mình để được bác sĩ Hội giải đáp trong lúc chương trình diễn ra. Thưa quý vị, đây là trực tiếp. Thì tối nay là tối ngày 14 tháng 10. Và chương trình của chúng tôi thì kéo dài ít nhất nửa giờ đồng hồ. Ngày hôm nay nói về những thông tin về COVID thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày cho quý vị những thông tin liên quan tới biện pháp trị liệu COVID hiện nay, mà một trong những cái biện pháp trị liệu đang được chú ý nhất là sau cái ca nhiễm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã phục hồi nhanh chóng. Và cái phương pháp mà trị liệu cho ông là một trong những cái phương pháp đang được chú ý tới rất nhiều. Chúng ta sẽ tìm hiểu cùng bác sĩ Hội ngày hôm nay về phương pháp trị liệu đó như thế nào, cũng như các loại vaccine hiện nay, các vaccine đang đứng hàng đầu trong cuộc chạy đua vaccine chống COVID thì có một vài ứng viên đang gặp trở ngại và đang phải tạm dừng. Lý do vì sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với một thông tin cũng quan trọng khác mà mọi người đang rất chú ý, đó là COVID có thể tồn tại, có thể sống trên những cái mặt phẳng, không phải là trong máu người hoặc là trong những cái tế bào còn đang hoạt động, mà là trên những cái mặt phẳng bên ngoài, như chúng ta thấy là trên mặt bàn hoặc là trên tiền bạc, thì nó có thể sống lên tới 4 tuần lễ, khác với những cái phát hiện ban đầu là chỉ vài ngày thôi. Thì ngày hôm nay cuộc nghiên cứu này đã gây chấn động dư luận về cái sự tồn tại của COVID xung quanh môi trường sống của chúng ta. Mời bác sĩ Hội trước tiên, xin bác sĩ cho bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu về cái thông tin phương pháp trị liệu COVID hiện nay là những cái phương pháp nào mà đang khả dĩ nhất, mà đặc biệt là trong trường hợp của Tổng thống Donald Trump thì người ta nói nhiều về phương pháp gọi là trị liệu bằng kháng thể của Regeneron. Dạ, xin bác sĩ Hội cho biết đây có phải là phương pháp khả quan nhất và đang được đặt nhiều hy vọng hay không, thưa bác sĩ?
Rồi, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Thì chúng ta biết là cái bệnh dịch này nó đã khởi xướng từ ở bên Trung Quốc và hiện nay nó đã kéo dài, bắt đầu từ tháng Giêng, coi như tháng 12 năm ngoái và bây giờ là tháng 10 rồi. Thì như thế là chúng ta có 10 tháng, 11 tháng đó. Bởi vì nó có những cái sự không có rõ ràng ngay lúc ban đầu, do đó mà các cái nhà khoa học khó tìm ra được những nhưng bây giờ thì rất là may thì các cái nhà khoa học đã tìm ra được nhiều cái vấn đề quan trọng lắm. Tuy nhiên nó vẫn chưa có hoàn toàn 100%, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng thấy là có những cái tia hy vọng. Thì trước hết thì hôm nay nó có một số những cái tin mà tin quan trọng mà như là cô Trà My mới đưa ra đó, đó là cái vấn đề cái thuốc kêu là Regeneron. Vâng, Regeneron Lab, chúng tôi sẽ nói cái đó là cái gì. Mà nó cũng là nổi tiếng trên thế giới hiện nay là sau khi Tổng thống Trump đã điều trị và đã thành công. Thì Lab chúng tôi nói thành công như thế nào. Và thứ hai đó, là nó có một cái tin này là có thể là thay đổi toàn diện trong những phương pháp điều trị. Đó là cơ quan y tế quốc tế đó, thế giới là WHO đó, đã kêu gọi các cái nhà lãnh đạo trên thế giới không nên dùng cái biện pháp phong tỏa, tức là lockdown đó, tức là đóng cửa đó là biện pháp chính để mà chống lại con virus, vì nó gây ra nhiều cái thảm họa lắm. Do đó, đó là bây giờ ta lại thay đổi, chứ là không có yêu cầu là không có được lockdown, không có được phong tỏa nữa. Và cũng đồng ý như vậy thì có trên 30.000 các cái chuyên gia về y học cũng như là về ở trên thế giới đó, kỳ cựu trên thế giới là cũng đã chống lại cái việc dùng phong tỏa là cái biện pháp chính để mà chống lại con virus. Thì chúng lát chúng tôi cho nói sơ qua một chút xíu, bởi vì cái này nó quan trọng lắm. Và trong những ngày kế tiếp chắc là quý vị sẽ thấy rằng tin tức sẽ... Và một cái khác nữa là ta đặt cái nặng về kháng thể. Rất quan trọng. Bây giờ cái kháng thể là quan trọng để mà trong lúc chờ đợi chúng ta có cái thuốc chủng, cái vaccine đó, thì có cái kháng thể và thấy điều trị là nó có những kết quả. Vâng, đó thì quý vị đã thấy là chúng tôi, cô Trà My vừa nói đấy. Thì bây giờ
mình nhắc tới kháng thể thì trước khi nói về cái biện pháp trị COVID bằng kháng thể đó, bác sĩ có thể giải thích một chút xíu kháng thể là gì, nó là tự nhiên trong cơ thể con người hay là từ bên ngoài có thể đưa vào tiếp bổ sung thêm?
Đúng rồi, cái đó quan trọng lắm, bởi vì nó là cái căn bản cho cái thuốc Regeneron là mà lát ta sẽ nói. Kháng thể là cái gì, tiếng Anh nó kêu là antibody. Antibody đó là cái gì? Là khi mà có những cái con vi trùng nó đi vào trong cơ thể của chúng ta thì tự nhiên nó tạo cho cái sức đề kháng ở trong cơ thể. Cơ thể sẽ tạo nên một cái chất chống lại cái con vi khuẩn đó. Nó kêu là antibody, tức là kháng thể. Vì kháng thể nó có tác dụng là chống lại con vi khuẩn đó. Đồng thời trong tương lai cái con vi khuẩn đó mà nó xâm nhập cơ thể của chúng ta đó thì cái kháng thể nó chống lại. Và đó người ta áp dụng cái phương pháp đó để người ta tạo cái kháng thể ở trong cơ thể. Ví dụ như là quý vị bị bệnh cúm chẳng hạn, thì bây giờ mỗi năm nó có cái cúm mùa thì người ta chích một cái loại thuốc chủng ngừa, thì nó cũng là căn cứ vào cái kháng thể mà thôi, thì tạo ra cái một cái sức đề kháng ở trong cơ thể chống lại con siêu vi đó. Đấy là cái tác. Và hiện nay trên thế giới người ta đã rất nhiều công ty đã nghiên cứu về cái kháng thể, và một trong những cái mà chúng ta sắp nói tới đây đó là Regeneron. Bây giờ chúng ta thấy Regeneron là gì? Thứ nhất là Regeneron đó là một tên của một cái công ty. Cái công ty này có 30 năm rồi, và họ cũng đã có rất nhiều những cái phương thức để mà điều trị nhiều loại bệnh. Ví dụ như là bệnh cancer, ung thư, bệnh nhất là nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ có cái bệnh hôm nay chúng ta nói đâu. Thì một trong những cái mà họ mới tìm ra đó là cái Regeneron, là một cái tên thuốc. Cái tên thuốc nó ngắn hơn, nhưng mà chúng tôi không nói làm chi, nhưng mà đại khái thì cái tên người ta hay dùng như vậy đó. Thì nó là cái gì? Regeneron đó là cái tổng hợp kháng thể, nó có nhiều kháng thể trong đó lắm. Nó lấy từ đâu? Nó lấy từ, có thể lấy từ ở người bệnh, mà lấy từ ở những cái con vật mà được trong phòng thí nghiệm đó. Và nó kêu là hàng ngàn cái loại kháng thể, và người ta nghiên cứu về cuối cùng đó, họ tập hợp lên ra được một cái loại chung, nó kêu là cocktail. Cocktail là gì? Tức là hỗn hợp, nó nhiều thứ trong đó, thì người ta tìm ra được một cái cocktail Regeneron. Bây giờ đó, nó có tác dụng thế nào? Tức là nó tác dụng, nó chống lại, nó làm cho ngăn cản cái con siêu vi đó nó không có phát triển được. Tức là người có bệnh rồi đó, nhưng mà cái thuốc này nó vào làm cho cái con siêu vi nó không có phát triển nữa. Cái đó là cái hay, là nó ngăn chặn được cái con siêu vi. Cái thứ hai là nó tạo cho cái kháng thể ở trong cơ thể của chúng ta. Đó là cái tác dụng rất là quan trọng, tôi xin nhắc lại. Tức là nó làm gì? Nó chống lại cái sự phát triển của con siêu vi. Và thứ hai là gì? Nó tạo cho chúng ta một cái kháng thể ở trong đó, trong cơ thể của chúng ta, để chúng ta chống lại. Thường thường cái thuốc này điều trị ở ai? Là những người không có cái kháng thể. Người mắc bệnh mà không có tạo được cái kháng thể, người ta mới điều trị. Chứ còn người có kháng thể thì đôi khi người ta không cần, vì nó có kháng thể rồi. Thì đấy, thì nguyên tắc là gì? Là dùng cho những cái người mà không thể tạo ra cái kháng thể khi chúng ta mắc bệnh, cái con siêu vi mà COVID-19 đó. Cái đó là cái tác dụng nhất, và cái tác dụng rất là quan trọng. Cái thứ hai đó, họ đã làm cái gì? Họ đã thử trên các cái con thú đó, con thú mà trong phòng thí nghiệm, và đồng thời đã thử trong 275 người ở trên người nha, và đã thành công. Có nghĩa là gì? Đã đạt được kết quả là chống lại con siêu vi và khỏi bệnh, và cũng như là tạo nên một cái kháng thể để chống lại con siêu vi. Và đó, cái là 275 275 người đó đó. Thì cái công ty này họ đã công bố vào tháng 9, tức là khoảng tháng 8 tháng 9 nha. Thì lúc đó đó, thì đồng thời thì tổng thống Trump đó lại cũng mắc bệnh vào đúng đầu đầu, đầu tháng giêng à đầu tháng 10, xin lỗi quý vị, tức là như là mùng 1 ngay vậy đó,
Mùng hai,
tôi nhớ không lầm. Thì lúc đó đó, thì bác sĩ của ông là bác sĩ ở trong tòa bạch ốc đó, họ cho ngay cái thuốc đó, cho ngay cái này, thì cái Regeneron là chỉ có một lần thôi, chỉ có một liều duy nhất thôi đó. Rồi sau đó thì đương nhiên, bởi vì ông cũng có một vài cái dấu hiệu như là khó thở, hoặc là cái oxy nó
số.
xuống do nó phải, và sốt do nó phải đưa vào bệnh viện, người ta đề phòng như vậy thôi. Thì nó có cái đặc biệt thế này này, kết quả là gì? Là sau bây giờ là ngày hôm cách đây 2 ngày thì hoàn toàn như là không còn siêu vi nữa, người ta thử. Và thứ hai là có kháng thể trong cơ thể. Cái đó là cái hay ở chỗ đó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Đây là một cái người đó, và ông ở vào cái tuổi mà có cái nguy cơ cao, trên 70 tuổi là có nguy cơ rất là cao. Và thành ra quý vị thấy không? Mà nó chữa được, cái đó mới là cái quan trọng. Còn người trẻ thì cái chuyện đó mình không nói nhiều. Thứ hai là ông đi quá nhiều đi. Và ông làm tổng thống mà ông phải đi, ông gặp gỡ biết bao nhiêu người ở khắp nữa, ở trên khắp nước, ở trên thế giới này kia, thì cái chuyện mà lây nhiễm là cái chuyện quá dễ. Thì cho dù có ngăn ngừa mấy nữa thì cũng vẫn bị như thường đấy. Thành ra, và cái thứ ba là gì? Ông hơi mập, tức là ông thường thường đó là trên 30 đó, BMI trên 30 thì là ông là 30.5. 30.5 thì hơi chút thôi, không có nhiều.
Hơi quá
Và thứ
cân
ba
chút
là
xíu.
như tôi nói vừa rồi, là ông đi quá nhiều, làm việc quá nhiều đi. Rồi bây giờ đó, thì sau một thời gian là 10 ngày, thì nguyên tắc là gì? Như kỳ trước như tôi có nói đó, là nếu một người bị siêu vi và bị test đó, là positive, là dương tính đó, thì phải cách ly trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày nếu không còn có triệu chứng gì cả thì đương nhiên là có thể mình không cần thử nữa, nhưng mà cũng có thể là không cần cách ly nữa. Tức là xin nhắc lại là cách ly trong vòng 10 ngày mà không còn triệu chứng gì cả, nhất là không có sốt. Không có sốt trong vòng 24 tiếng hoặc là 72 tiếng thì cái đó là chúng ta có thể là chúng ta không cần cách ly nữa. Và tổng thống đó thì bởi vì ông là tổng thống ngày nào cũng phải thử cả, thì người ta thử rằng là không còn siêu vi nữa và có cái biến nhiễm ở trong cái cơ thể. Đấy là một cái điều đó, thì có thể là ông tổng thống ông ấy thấy ông cũng rất là mừng, giống như là quý vị mà bị bệnh mà được như vậy thì chúng ta quá mừng đi. Thì ông nói đây là một cái điều chữa trị thì đúng, nó là một chữa trị khỏi cho cá nhân của ông ấy, nhưng mà đã khỏi cho 275 người rồi. Và bây giờ đó, đến cái mức mà cái giai đoạn chót đó, là cái công ty này đó dự tính là làm gì? Là dự tính yêu cầu FDA đó công nhận để cho phép điều trị một cách kêu là khẩn cấp. Đó, nó kêu là khẩn cấp, nó kêu là đại khái cái tiếng Anh nó có cái tiếng hơi dài chút xíu, để làm gì? Để họ sẽ, hàng chục ngàn người sẽ được điều trị. Hàng chục ngàn người sẽ được điều trị giống như vậy đó, thì để coi nó có cái hiệu nghiệm, và thứ hai là có cái tác dụng phụ gì khác nữa không. Thì trong cái số và có thể là vài chục ngàn người thì như vậy đó, thì liệu như thế thì sau đó FDA sẽ công nhận chính thức. Thế thưa quý vị, nó như vậy đó. Và nó có gì, cái vấn đề điều trị là nên điều trị sớm. Và như nãy tôi nhắc lại, điều trị ở những người chưa có kháng thể, không có kháng thể, chứ nếu họ kháng thể rồi thì ok, tạm cận. Và cái gì đó là
thưa
lúc
bác
đấy
sĩ,
là tôi nói là nó sẽ tạo ra cái kháng thể sau. Thì ông tổng thống đó thì dĩ nhiên là một người lo cho dân, thì đương nhiên ông tổng thống nào vậy thôi, là thấy là chết nhiều người, quá 200.000 người, thì bây giờ ông cũng sốt chứ giờ làm sao. Giờ ngay chính ông là cái người thí nghiệm này, không phải là tự thí nghiệm nhưng mà nó bị bị bất đắc dĩ thì như vậy. Nhưng mà đã khỏi thì như vậy ông cũng mong mỏi rằng là sẽ điều trị, sẽ gửi cho đến tất cả người dân mà là gì, một cách là miễn phí. Cái đó là cũng nói rõ cho về miễn phí. Thì bây giờ thế nào, tình trạng của cái công ty này như thế nào? Hiện tại công ty nó chỉ có 50.000 liều mà thôi. Hiện tại họ mới chỉ có mới chế được có 50.000 liều mà thôi. Do đó đó, thì cái 50.000 liều đó đấy, trong giai đoạn khi mà FDA họ công nhận đó, thì đương nhiên họ sẽ điều trị cho chỉ có 50.000 người. Do đó đó, cho những cái trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là những ai? Là những người già, những người có nguy cơ cao đó, và những người tiếp xúc hay tiếp xúc với lại bệnh nhân đấy, thì những người đó là thì mới chỉ có 50.000 liều, nhưng mà trong vòng chừng vài tháng thì nó sẽ có 300.000 liều để theo cái công ty họ cho biết như vậy. Và dĩ nhiên là trong tương lai thì sẽ nhiều hơn nữa, nhưng mà đây là ở trong nước Mỹ rồi. Họ đã điều đình với một cái công ty khác, đó là công ty Roche, đã quý vị biết là bên Âu Châu. Thì công ty này á là sẽ được phép để mà phát triển ở ngoài nước Mỹ. Đó, riêng nước Mỹ thì cái công ty Regeneron cái này đặt hơi khó. Thì như thế là chúng ta thấy rằng là, nhưng mà nó có cái lợi thế này là cái vấn đề mà vaccine đó, tức là chủng ngừa, thì trễ lắm thì cuối năm, mình không biết bao nhiêu, nhưng mà trễ lắm là cuối năm 2-3 tháng thôi. Thì trong thời gian này thì cái thuốc này nó có thể giúp cho người ta là không có tử vong nữa. Đấy, có những cái người mà già mà rất nguy hiểm đó mà có thể chết dễ dàng, thì bây giờ nó giúp cho cái trường hợp đó. Theo quý vị đó, thì như vậy đó, thì chờ đến khi mà chúng ta có cái vaccine thì như vậy nó sẽ cứu sống được rất là nhiều người.
Đó là một tin vui. Nhưng bác sĩ nhắc tới cái kháng thể đó, điều trị bằng kháng thể, thì Trà My xin hỏi thăm một cách rất là kỹ. Tức là mình nghe nói là điều trị bằng kháng thể, thì cái kháng thể đó là do con người tự sản sinh ra trong cơ thể của mình, đó là tự nhiên. Nhưng mà nếu mà không có thì cũng có thể đưa từ bên ngoài vào, tức là có những cái kháng thể nhân tạo họ dùng của những người đã bệnh đã lành rồi hay như thế nào thưa bác sĩ?
Thì cái kháng thể như chúng tôi đã nói là cái antibody, cái kháng thể nó kêu là cũng là một cái gì đó nó chống lại cái con vi khuẩn đó, nó được kêu là kháng thể. Nó có thể từ nhiều nơi. Thì thứ nhất đó là cái kháng thể lấy từ cái người bệnh đó. Do ông tổng thống nói bây giờ thế này, máu tôi này quý vị cứ lấy đi, rồi trong này là tôi có cái plasma nó có kháng thể đấy, cái việc lấy đại khái thì mình cũng nói thế thôi đấy. Tức là cái người bệnh rồi bị bệnh rồi sinh ra kháng thể, thì cái kháng thể đó là kháng thể do cái người bệnh mà khỏi bệnh. Cái kháng thể đó tức là cái plasma đó, cái plasma của người đã khỏi bệnh rồi mà họ có kháng thể trong đó. Rồi cái lát chúng tôi nói cho kháng thể nó có kéo dài bao lâu nha, cái này cũng là quan trọng lắm.
Và chứ cũng có nhiều người thắc mắc là tại sao cái phương pháp này.
Lát tôi nói. Cái thứ hai là kháng thể nhân tạo. Kháng thể nhân tạo đấy là như quý vị là cái hãng Regeneron. Nó lấy từ nhiều thứ lắm, từ cái con chuột con này con kia và nó tổng hợp lại. Cái kêu là kháng thể là nhân tạo, không phải là kháng thể mà lấy từ cái người khỏi bệnh. Cái
tổng
người
hợp,
khỏi bệnh cái plasma, cái tổng hợp. Do đó cái này là cái tổng hợp. Và cái thứ ba nó là gì đó? Là một cái kháng thể cộng đồng. Cái này nó quan trọng lắm, bởi vì thế giới bây giờ người ta với sau 10 tháng bị bệnh người ta thấy rằng là cái này nó quan trọng lắm. Giống như tất cả các cái bệnh dịch khác đó, là cái kháng thể cộng đồng là cái quan trọng. Bởi vì đó, nếu chúng ta đó là cái cộng đồng chúng ta không có kháng thể đó, rất nhiều người đi đâu cũng bị, có thể là bị lây cả đó, thì cái đó là không có kháng thể cộng đồng. Kháng thể cộng đồng là gì? Tức là cái sự lây nhiễm ở trong cơ thể trong cộng đồng một cách tự nhiên, mắc bệnh nhưng mà không có hại lắm, nhưng mà tự nhiên mình có cái lây cho người khác cũng là cũng được có kháng thể, thì đến một lúc nào đó người ta kêu là kháng thể cộng đồng, tức là người ta không có sợ.
Thì có được cái sự miễn nhiễm cộng đồng là một trong cái sự dạy một trong
đó,
cái
miễn nhiễm cộng đồng đó là cái chữ miễn nhiễm thì đúng hơn, miễn nhiễm cộng đồng đó là cái điều đó mà bây giờ thế giới người ta mong làm chuyện đó, chứ không thể nào mà bây giờ đó thì nói là bây giờ không muốn cho người ta mắc bệnh, nhưng không thể nào ngăn chặn được 100% cả. Như thế rất là nguy hiểm. Thì lát chúng tôi sẽ nói có một cái chuyện về đó. Thì cái việc mà tạo nên cái kháng thể thì có nhiều công ty, như công ty Lilly cũng đã, họ đang làm. Nhưng mà rất tiếc á, là công ty Lilly đó là ngày hôm qua thì là bởi vì thanh tra trước khi mà được công nhận để mà tiếp tục để mà thử nghiệm kêu là khẩn cấp đó, thì người ta đi đến người ta khám xét, ta thấy rằng ông chưa đủ điều kiện về vấn đề giống như là cái môi trường
an toàn
đó, chứ không phải là về cái cách thức đó. Thì do đó thì chúng ta thấy rằng là cái
thì
việc
họ tạm
cái
ngưng
General đó thì nó không có gì trở ngại cả, và tôi tin rằng chắc là bộ một vài ngày nữa đó thì sẽ, hôm nay thì tôi chưa biết, nhưng có thể tuần này mình thì sẽ có được giấy phép cho phép điều trị khẩn cấp. Và điều trị khẩn cấp đó như nãy tôi nói, đó là cái giai đoạn cuối cùng đó, và để mà xác nhận rằng nó công hiệu, thứ hai là gì, nó an toàn, thì lúc đó sau đó người ta sẽ chính thức mà sẽ công nhận cái thuốc này để mà điều trị. Nhớ cái này điều trị nha, vừa điều trị mà vừa phòng ngừa nữa. Do đó khi chúng ta đưa cái này vào đó, nó giúp cho chúng ta lại có kháng thể.
Nhưng bác sĩ nhắc tới cái phương pháp là dùng kháng thể để điều trị COVID đó, thì có những cái công ty cùng đang sản xuất những cái phương pháp trị liệu đó, thì trong đó có Lilly, thì mới đây thôi thì Lilly đang tạm dừng một chút xíu sau khi bị thanh tra và họ sẽ hy vọng là sẽ được tái tục trong vài ngày tới. Đó là cái phương pháp trị liệu bằng kháng thể của Lilly. Tuy nhiên cái phương pháp của công ty Regeneron là cái thuốc mà Tổng thống Donald Trump đã dùng đó, thì hiện bây giờ họ vẫn tiếp tục trong các giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và đang chờ đợi được chuẩn thuận cho sử dụng khẩn cấp. Đó là một tin vui. Thưa bác sĩ, mình nói về kháng thể.
Tôi chỉ nói lên thêm cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa của cái việc của ông Tổng thống đó. Thật sự nó cũng như là một người thí nghiệm đấy thôi. Trong bao nhiêu, trong 275 người thí nghiệm, nhưng mà ông đặc biệt đó là tại vì sau khi mà 275 người mà chưa được phép để mà điều trị khẩn cấp đó, thì cái cơ quan đấy nó đặc biệt từng người, từng trường hợp. Giờ trường hợp đó rồi cho điều trị. Mặc dù chưa có chính thức là điều trị về khẩn cấp. Do đó có những cái trường hợp mà thấy là ở cái chỗ mà có người ta có nguy cơ mà lại không có kháng thể thì thôi, thì đương nhiên là ta cho đấy. Thì đến khi nào mà có cái được giấy phép điều trị khẩn cấp đó, thì người ta sẽ tuyển nghĩa là ai tình nguyện đó, và được mình sẽ cho những cái một số người, đặc biệt là trong những cái loại mà cái người nó có nguy cơ đó, thì người ta sẽ cho điều trị cái đó.
Một thắc mắc về kháng thể thưa bác sĩ là vì mình điều trị COVID bằng kháng thể, mà kháng thể là một cái điều mà trước nay mọi người đều biết á, là nó cũng có thời gian tồn tại nhất định thôi chứ chưa có được lâu dài đối với COVID. Có nhiều người bị COVID rồi phục hồi và có được kháng thể trong 3 tháng, có người có được 1 tháng và có người có được 6 tháng, nhưng mà sau đó lại có nguy cơ tái nhiễm lại. Thì bây giờ điều trị bằng kháng thể thì cái độ an toàn, cái độ tin cậy và cái kỳ vọng của mình thoát khỏi bệnh hoàn toàn, tỷ suất là bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ?
À, đúng đó, cái đó người ta đang nghiên cứu rằng là coi như cái kháng thể đó nó kéo dài được bao nhiêu. Thì người ta thấy rằng là ở trên thế giới đó nó khoảng có 5 trường hợp nhé. Trên thế giới là hàng tỷ người đó, nhưng mà có 5 trường hợp đó là sau vài tháng cái bị lại. Đó, người ta bị đặt, người ta nghiên cứu coi tại sao nó bị lại và nó nguy hiểm như thế nào thì người ta rất là sợ. Bởi vì nếu mà có kháng thể rồi, đó, bị bệnh rồi mà lại còn bị bệnh nữa thì rất là nguy hiểm phải không? Do
Thế
đó
và cái
nhưng
sự
mà
miễn nhiễm cộng đồng đó nó cũng không có an toàn, không chắc chắn.
không không để để tôi nói nó không phải như vậy, nhưng mà người ta thấy rằng người ta phải nghiên cứu cho nó kỹ rằng là cho cái cách thức là tạo kháng thể như thế nào, thì thấy rằng là ta nghiên cứu rằng là có 5 trường hợp nước Mỹ mới bị một cái trường hợp cách đây vài ba ngày, có một anh nào đó anh kia nào anh bị đó vì
Ở
thế này, người ta
Nevada.
thấy rằng nhưng mà thực sự người ta nghiên cứu thế này này, đây là cái nghiên cứu mới nhất mới ngày hôm qua cho biết là những cái lần thứ hai đó đó nó nhẹ hơn, nó không nguy hiểm, nó không nguy hiểm bằng cái lần đầu đó. Và ta thấy rằng là có thể đó, có những trường hợp kháng thể nó chỉ có 2 tháng mà thôi đó, có 2 tháng, và có những kháng thể nó có lâu, nhưng mà cho có những cái trường hợp nó có thể là nó chỉ kéo dài 2 tháng, thì cái đó rất là quan trọng để người ta nghiên cứu. Là vì như thế đó thì cũng có thể những cái người đã mắc bệnh rồi có kháng thể rồi người ta cần phải xét lại. Do đó hôm trước tôi nói đó là xét nghiệm lại là trong vòng 3 tháng, mà nếu không có kháng thể người ta sẽ cho chích ngừa đó, tức là mình lúc đó mình cần chích ngừa chứ không phải nói tôi bị bệnh rồi tôi có kháng thể rồi mà tôi không có chích ngừa. Cái đó là nguy hiểm vì có thể mình bệnh trở lại. Do đó đó ví dụ như ông tổng thống hay là bất cứ ai thì có thể là sau vài tháng là phải xét nghiệm lại mình coi có kháng thể không nha. Nhớ thứ nhất là có bệnh hay không thì đương nhiên là mình phải coi có bệnh hay không rồi. Nhưng thứ hai là có kháng thể hay không. Mà nếu không có kháng thể đó thì chúng ta dùng chích ngừa. Lúc đó chúng ta có thuốc cho chủng ngừa rồi. Thì chủng ngừa nó tạo có kháng thể của chúng ta. Đấy cũng là cái tin mừng. À, cũng là một cái tin, nhưng mà các giới y khoa người ta cần phải nghiên cứu thật kỹ. Nó kéo dài dài bao lâu và các loại kháng thể nào. Đấy thì cái đó là cũng một cái mà
Nhưng mà thưa bác sĩ, cái việc mà tái nhiễm lại mà trong trên thực tế là trên thế giới là cũng có rất là nhiều nơi. Châu Á cũng có người tái nhiễm lại, châu Âu cũng có, và Mỹ là mới đây 1 2 ngày đây là ở tiểu bang Nevada cũng có một thanh niên đã bị rồi lại nhiễm lại. Thì cái sự mà nhiễm lại đó, theo người ta nghiên cứu thì người ta thấy là do cái kháng thể đó nó thời gian nó ngắn thôi, sau thời gian đó là mất hiệu lực thì mình bị lại, hay là do cái sự nhiễm lại lần hai là do cái con virus COVID nó biến chủng nó khác đi mà mình không có cái vũ khí bảo vệ cho mình. Dạ, những cái nghiên cứu nhận thấy như thế nào
cái
thưa
đó
bác
người
sĩ?
ta đang nghiên cứu cái đó, thì dĩ nhiên là bị nhiễm trở lại là vì không còn kháng thể nữa hoặc là kháng thể đó nó yếu quá. À, thành ra đó người ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà sau 2 tháng đó, khoảng 2 tháng thì kháng thể không còn. Nhưng mà cái đó thì người ta thấy cũng ít thôi, không có nhiều, nó không nhiều. Nhưng mà nó kéo dài được bao nhiêu, người ta chỉ biết chắc là nó không phải là kéo dài cả năm. Chắc chắn là nó không thể kéo dài cả năm. Do đó đó thì người ta thấy rằng là người ta nói rằng là cũng cần phải xét nghiệm lại để mình có kháng thể, để xét nghiệm kháng thể nha. Có mình có kháng thể hay không? Thì nếu không có kháng thể đó thì mình phải tiêm ngừa. Tiêm ngừa tức là mình tạo kháng thể cơ thể của chúng ta.
Nhưng mà có
Đó.
cái nguy cơ là mình có cái kháng thể với COVID này rồi, nhưng mà sau một thời gian cái COVID nó đã biến chủng, nó lại khác đi, thì mình có cái nguy cơ bị mắc những cái chủng khác của nó nữa, mặc dù cái kháng thể mình đã có đối với loại cũ rồi không?
Cái đó thì cũng chưa 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 có cái
Xác
chưa có cái
định.
nào mà nói như vậy. Đó, người ta cũng nghi thôi, người ta cũng nghi mà thôi. Nha, người ta cũng nghi mà thôi nhá. Thì đấy thì chúng ta cũng không nên đi quá xa, bởi vì cái việc mà nghiên cứu á, nó còn quá nhiều đi, còn quá điều mà chúng ta nó có những bí mật mà chúng ta chưa chưa biết được, bí mật về con virus này và nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ có con này đâu. Đó, nhưng mà cũng may là cái gì là bây giờ nó có cái loại mới mà người ta kiếm được cái chủng ngừa mới, chứ hồi xưa thường thường mất mấy năm rồi, khoảng 3 4 năm người ta mới tìm mới được hoặc là mới thử được, thì bây giờ đó là trong vòng chưa đầy 1 năm mà như vậy cũng là cái mừng, bởi vì có một cái cách cách khác đó, ta nghiên cứu cách khác khác với lại những cái lần trước đó, thưa tất cả quý vị khán thính giả.
Với những cái mà bác sĩ nói là khôn lường, vừa mình vừa nghiên cứu mình vừa phát hiện chứ còn chưa biết chắc được, còn cũng như là chưa có thể có nhiều cái sự xác định cùng một lúc đối với những cái kết luận khác nhau, thì thưa bác sĩ, ở nhân đây thì Trà My cũng thưa thêm có một cái thông tin là cái chuyện phát hiện trước đây rồi sau một vài tháng nó lại có, cái sự phát hiện khác, đó là cái sự tồn tại của virus bên ngoài không khí, bên ngoài các mặt phẳng. Trước đây nếu như người ta nghĩ rằng là nó chỉ tồn tại ở bề mặt 72 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ hoặc là cao lắm là vài ngày tới một tuần, thì nay họ lại thấy là nó có thể sống trên các mặt phẳng tới 4 tuần lễ. Thí dụ trong những cái vật dụng mà con người truyền tay nhau và sử dụng chạm nhiều nhất đó là tiền. Chẳng hạn như trên những cái mặt phẳng giấy tiền hoặc là trên những cái bao hộp plastic vân vân thì nó tồn tại được tới một tháng lận. Thì trong một tháng đó biết bao nhiêu người sờ vào, biết bao nhiêu người chạm phải và cái nguy cơ lây nhiễm nó vẫn rất là cao. Dạ thưa bác sĩ, cái cuộc nghiên cứu này nói lên điều gì và hiện bây giờ họ cảnh báo như thế nào?
Thật ra thì cái việc từ xưa đến giờ đó là chúng ta biết là tiền này, những cái gì vật dụng mà cả trăm người, cả ngàn người ta sờ mó vào đó, thì chẳng những cái con virus này nó còn nhiều cái loại vi trùng khác lắm. Vi trùng lao, bất cứ cái gì nó có nằm, nhưng mà nó nằm được bao lâu, đấy, cái đó là cái quan trọng. Thì cái nghiên cứu này đó, nó cho thấy là thế này, ở những cái điều kiện tốt nhất, ở điều kiện tốt nhất là khoảng 66 mấy cho đến, tức là nó không có nóng quá mà không có lạnh quá, thì nó có thể tồn tại được cả 28 tiếng. Mà và ở trên cái da của mình đó thì có thể là 10-11 tiếng. Thì người ta ta nghiên cứu là gì? Là nó phải ở trong những cái điều kiện tốt nhất. Còn những trường người ta thấy rằng là trên bao nhiêu độ đó, ví dụ như 70-80 gì đó, thì cái thời gian mà nó ở lại nó là giảm đi. Và khi tới 100 lẻ mấy độ đó thì nó chỉ còn có vài tiếng là hết. Tức là càng nóng lên đó thì cái độ mà nó có tiềm ẩn nó ở lại đó thì nó càng nóng thì nó càng thấp đi. Đấy, ở đây là người ta nghiên cứu rằng là ở trong những điều kiện tốt nhất, tốt nhất đã, thành ra chúng ta cũng không có lo lắm. Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải cẩn thận. Đó là tay chúng ta luôn luôn, cái đó người ta khuyên là gì? Cái điều kiện là luôn luôn rửa tay, bởi vì chúng ta cho dù là nó có ở lâu hay ở chậm, nhưng mà tay chúng ta dơ rồi đó, chúng ta đưa lên mặt thì cũng là chúng ta có thể bị thôi. Thì do đó đó là khuyên là luôn luôn rửa tay. Thứ hai là sát trùng, cái đó để mà tránh. Chứ thực sự thì không có cách gì mà coi như là cái con vi trùng đó là khử nó 100% hết, là lúc nào nó có thể sống được hết, cứ chỗ nào. Đã cái thời gian thế thôi. Do đó mình biết cái điều đó để mà mình cũng đừng quá lo. Mình thấy chỗ nào cũng giống như có nhiều bác sĩ thì thấy chỗ nào cũng thấy là vi trùng không à. Nhưng mà mình phải sống vi trùng, bởi vì vi trùng là thiên nhiên. Vì nó có hàng triệu cái con siêu vi ở trên thế giới này đó. Nhưng có những siêu vi tốt, có những con siêu vi nó tàn phá cơ thể của chúng ta. Cái đó chúng ta chỉ cần dùng thế nào, những cái biện pháp là quan trọng là rửa tay. Quan trọng là rửa tay và đừng có đưa lên trên nước là mắt, đưa trên mũi của chúng ta. Mà khi tay mà dơ đó, ta cẩn thận. Đấy, cái đó là cái khuyên như vậy đó, thưa tất cả.
Rửa tay thường xuyên và sát trùng các mặt phẳng, nhất là những cái mặt phẳng mà rất là nhiều người đụng tới, chẳng hạn như tiền. Trước khi mình cầm tới tiền thì chắc là phải đeo bao tay, hoặc là có cái giấy white thì nó chắc ăn hơn để mà mình sử dụng. Có nhiều người họ kỹ nữa là trong thời gian này họ giao dịch thì họ đi ra đường, họ đeo cái bao tay rồi sau đó vứt bỏ, rồi sát trùng bằng cái nước diệt khuẩn mà khô đó thì nó an toàn hơn. Chứ còn tiền bạc mà mình không thể nói là tôi không cầm tới hay tôi không có sờ mó tới thì cũng khó khăn lắm. Thành ra đeo bao tay cũng là một cái biện pháp an toàn khác vào lúc này. Dạ thưa bác sĩ, dạ. Nhân mình nói tới những cái phương pháp điều trị của COVID hiện nay, ngoài cái cốc tay mà bác sĩ nói là cái hỗn hợp kháng thể của Regeneron á, thì cũng có một cái phương thuốc khác mà nhiều người cũng đã dùng và cũng đã thấy có hiệu quả, đó là Remdesivir. Dạ. Thì cái thuốc này trước nay đã được sử dụng rồi và hiện bây giờ có thêm một cuộc nghiên cứu khác rất uy tín từ một cơ quan rất uy tín, đó là NIH của Mỹ. Họ xác định rằng là cái thuốc này có thể giúp cái quá trình phục hồi COVID nó nhanh hơn, phải không bác sĩ? Dạ, thông tin vui này. Dạ, xin mời bác sĩ.
Thì cái việc mà nghiên cứu của cái Remdesivir đó thì nó cũng là may mắn là từ trước đến giờ đó, hiện nay cũng là đang cái thử cứu điều trị, cũng là thử nghiệm ở trong cái giai đoạn chót. Và cũng không có những cái phản ứng gì cả. Nhưng mà chính Tổng thống Trump cũng đã phải dùng cái đó. Bởi vì người ta sợ, người ta bảo thôi do ông Tổng thống thì không lẽ do mình để nguy hiểm quá. Thôi thì cứ sau khi mà ông nhập viện rồi đó, thì người ta cho 5 liều. Đó. Thì cái đó là ông bồi thêm 2-3 phát nữa. Thì cái đó là rất tốt. Thì đương nhiên là Remdesivir là cái thuốc mà hiện nay đó vẫn được xem và nó được áp dụng ở trên toàn thế giới. chứ không phải chỉ nước Mỹ không đâu. Thì khắp
Đó
nơi
là
người
thuốc chống virus.
ta. Nhưng mà cái đó thì nó hơi mắc, cái đó nó hơi mắc. Do đó thì mà mỗi mỗi lần đó là phải người ta phải kêu là vô nước biển, tức là nó hơi phức tạp. Và người ta bây giờ ta trị cho những cái người mà nặng. Lúc trước là chúng ta có biết một anh Lê Đạo đó, anh Lê Đạo ở trên Boston đó, thì anh ấy bị và rất là nguy hiểm mà anh ấy tưởng chết rồi đó. Thì anh ấy vô đó thì ta điều trị trong vòng 5 ngày, ta cho vô nước biển. Xong rồi 5 ngày anh ấy nói, anh bảo sau 5 ngày cũng đuổi tôi đi, họ đuổi tôi vì không có chỗ nữa, không có chỗ nằm nữa. Thì nguyên tắc là 5 ngày á, thì coi như là có thể giúp được về cái cơ thể mình rút lại, rút ngắn, nó rút ngắn cái thời gian bệnh của mình, thì cũng là cái tốt đó. Đó là một cái thuốc nhưng mà nó mắc quá, thuốc nó quá mắc đi.
Và hiện bây giờ đang được dành cho những cái ca gọi là nặng COVID, mà
ca
COVID
nặng
nặng,
dùng dùng
phải
dùng
nhập
ca
viện
nặng.
đó. Phải nhập viện, chứ còn ở nhà mà mình bị, mình đang cách ly, đang chờ
Không
mình
điều
4
trị được.
ngày hồi phục thì không được.
Đúng. Nhưng mà người ta cũng đang nghiên cứu rằng là có cái loại là viên, làm thuốc viên. Đó, là làm thuốc viên, do đó thì chúng ta có thể là uống ở nhà cũng được. Nhưng mà chưa, hiện tại là chưa có.
Đó là về những cái phương pháp điều trị hiện nay mà có những cái gọi là thông tin ban đầu khả dĩ là thấy có công hiệu trước COVID. Ngoài ra thì trong cơ thể của người một cách tự nhiên cũng có những cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng chi phối cái tầm hoạt động của COVID khi mà nó tấn công từng người một. Đó là những cái yếu tố về di truyền, gen cũng là một trong những cái yếu tố đó, thưa bác sĩ. Có một cuộc nghiên cứu họ vừa phát hiện là gen có đóng góp một cái vai trò trong cái việc chuyển đổi đảo chiều cái sự chi phối của COVID khi xâm nhập cơ thể con người như thế nào.
Thì đương nhiên là chúng ta cũng biết là gen là cái gì, là một cái nhiễm thể, nhiễm sắc thể nó nằm ở trong cái tế bào của chúng ta. Cái đó ấy, chúng ta thấy tại sao có những người ta sống dai, bởi vì cái gia đình nó có cái gen, ta sống lâu, bởi vì nó có cái gen tốt. Đó, chúng ta bảo do đó mình phải lấy giống là như vậy, lấy giống là lấy cái giống tốt này kia, để giống như các cái thú vật cũng vậy, giống như bây giờ nói thí dụ như là con heo chẳng hạn. Đó, nhiều khi chúng ta, nhiều người ta phải đi lấy cái giống tốt thì để làm gì? Vì nó có cái gen tốt thì nó làm cho cái thú vật đó nó được có được một cái rất là tốt, cái giống nó tốt, thì người cũng thế thôi. Cái chuyện nó cũng đơn giản, nhưng mà dĩ nhiên ta phải nghiên cứu, ta nghiên cứu chắc chắn là nó sẽ có thôi, nhưng mà ta phải nghiên cứu đến nơi đến chốn. Hiện tại nó chỉ là khởi đầu thôi, nhưng mà cái đó là cái chuyện, nó cũng là cái tin mừng, cũng cái tốt. Thì biết là khi mà chúng ta có thể chuyển đổi gen được thì ta có thể chế được những cái loại biến đổi cái gen thực phẩm cái gì đó, làm cho cái gì để cho cái cơ thể của chúng ta có thể, hoặc là ta truyền máu nó có biến đổi gen, thì những cái chuyện đó hiện tại người ta cũng đang sử dụng để mà điều trị một số những cái loại bệnh mà ta dùng biến đổi cái gen của cơ thể. Thì đấy là cái mà đang nghiên cứu, thì nó cũng rất là phức tạp, thì chúng ta chỉ biết vậy thôi, đúng không? Và hy vọng trong tương lai đó loài người sẽ biến đổi giống đó, giống trở thành người nào cũng cao to, rồi lúc nào cũng đẹp lại hay thế, ít bệnh hay là sống lâu. Thì cái điều đó là cái điều mà loài người cũng đang muốn làm chuyện đó.
Phát hiện này cũng là một trong những cái giúp cho người ta hiểu biết thêm về cái quá trình hoạt động của COVID, lý giải là tại sao có người bị nặng, có người bị nhẹ. Ngoài cái chuyện là yếu tố gen di truyền thì cũng có, hồi xưa nay mình cũng nghe nói tới cái việc là nhóm máu, có những người có cái nhóm máu này thì nó lại thích hợp cho COVID phát triển mạnh hơn, hoặc là có những người có nhóm máu khác thì nó có thể khống chế cái sự gọi là tung hoành của COVID chẳng hạn. Thì đó là những cái yếu tố về cơ bản về sinh học mà cũng có thể giúp cho chúng ta chống đỡ với COVID một cách tự nhiên. Nhưng mà thưa bác sĩ, về những cái phương thuốc thì mình cũng nói là thuốc điều trị có, rồi vaccine cũng có. Thì nhân đây mình nói những cái thông tin liên quan tới vaccine thì quý vị cũng nghe rằng là vaccine của J&J, tức là Johnson & Johnson, là một trong những công ty dược hàng đầu đang chạy đua về vaccine chống COVID, thì cũng không may là ngày hôm qua lại phải tạm ngừng. Họ ra loan báo là họ phải tạm ngừng trong một cái giai đoạn nhất thời, có thể là vài ngày, vì có một ca bệnh trong số những người tham gia cái cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối của họ. Và ca bệnh này như thế nào thì chưa xác định, chưa biết là do nguyên nhân như thế nào, bệnh gì thì họ không có thể nói ra. Nhưng mà họ thấy có một ca bệnh trong số những người tham gia thì họ ngay lập tức ngưng để kiểm tra lại, để kiểm soát lại về vấn đề an toàn. Thì hiện bây giờ là vaccine của J&J, Johnson & Johnson đã phải tạm ngưng. Trước đây mình nghe nói có một loại vaccine cũng tạm ngưng. ở Anh đó, với phối hợp cùng trường đại học Oxford của Anh, AstraZeneca phải không bác sĩ?
AstraZeneca.
Dạ, thì họ ngưng và sau đó họ tái tục lại ở bên Anh rồi, nhưng mà bên Mỹ thì cái vaccine đó chưa được tái tục lại. Thì trong lúc đó thì vaccine của Johnson & Johnson cũng đang phải tạm ngưng để kiểm tra lại độ an toàn. Tại vì trong cái lúc mà họ thử nghiệm á, thì họ cho cả thuốc thiệt lẫn thuốc giả là giả dược. Thì không biết là cái người mà bị bệnh này là do thuốc thiệt hay là do giả dược thì chưa biết, do cơ địa của họ, do yếu tố nào khác hay do cái vaccine này thì cũng chưa biết. Thì chúng ta sẽ nghe ngóng thông tin trong lúc mà chúng ta chờ đợi có những tin mừng, thì chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị những cái diễn tiến hiện nay đối với các loại thuốc, vaccine cũng như là thuốc chữa trị đối với COVID. Bác sĩ Hội còn thông tin nào có thể bổ sung thêm cho quý vị khán
tôi sẽ
giả
bổ
được?
túc thêm cái việc mà cô Trọng Ni mới nói, cái thuốc chủng đó, vaccine đó. Thì chúng ta rất nhiều nước, rất nhiều công ty họ cũng tìm kiếm và để tìm ra cái chủng ngừa. Và người ta nói là đây là một cuộc chiến chạy đua, cuộc chiến chạy đua nước nào cũng mong để kiếm được cho nó nhanh. Nhưng mà có nhiều khi nó phải có cái khoa học. Tức là mình phải coi trọng cái mạng sống con người, chứ không phải vì bởi vì mình muốn lấy tiếng rồi là ta đây là số 1 này kia. Thí dụ như là nước Nga nó chưa gì, nó chưa có thử nghiệm gì hết thì công bố là coi như là đã có vaccine rồi, thì cái điều đó nó làm hại con người. Do đó thì cái vấn đề mà cái mạng sống con người rất là quan trọng. Do đó ở các cái nước Tây phương, ở Âu Châu cũng như là Mỹ Châu, thì chúng ta thấy rằng họ rất cẩn thận, họ rất cẩn thận. Do đó chỉ cần một cái case, một cái trường hợp thôi mà bị nó có một cái phản ứng phụ nào đó, họ phải ngưng ngay, họ phải nghiên cứu coi cái phản ứng phụ đó là như cô Trọng Bi mới nói, là do cái giả dược, do cái lý do nào khác, do một cái bệnh nào khác, nó không có dính gì cái này cả mà nó tác dụng như vậy. Thì như lúc trước chúng ta thấy cái hãng kêu là AstraZeneca đó của bên Anh đó, thì cũng có một trường hợp tức là viêm dây thần kinh ở xương sống. Người ta phải coi lại coi, thì cuối cùng nghiên cứu xong thì nó không có, nó rất là nhẹ mà không, có thể là không có dính gì cả, do đó họ cho tiếp tục. Nhưng ở Mỹ người ta chưa cho. Người ta sợ lắm, bởi vì nếu mà có gì đó là nó là đối với nước Mỹ họ coi mạng sống con người rất là quan trọng. Rồi thứ hai đó là bây giờ mới đây, và những cái hãng thuốc khác á, là Moderna. Moderna là một cái công ty cũng giờ là đi giai đoạn 3 rồi, sắp kết thúc rồi, có là kết thúc vào cái tháng cuối tháng 10 này hay là tháng 11 gì đó. Và cái hãng Johnson Johnson cũng là một cái hãng lớn. Nhưng mà hãng Johnson Johnson thì cách đây mấy ngày họ cũng đã phải tạm ngưng, bởi vì nó có một cái side effect, nó có một cái tác dụng phụ nào đó, nhưng mà người ta không nói, người ta giấu kỹ, người ta không có thể nói ra ai hoặc là lý do, thì họ đang nghiên cứu đó, thì để coi như thế nào. Nếu trường hợp đó mà cái tác dụng nó không có liên quan gì cái thuốc chủng cả, thì FDA ta sẽ công nhận, sẽ cho tiếp tục. Còn cái hãng Moderna nó vẫn tiếp tục, và có thể là cái hãng mình cũng chưa biết đâu. Cái khoa học rất nhiều, có thay đổi lắm, nhiều cái vấn đề lắm, mình cũng không nói được. Nhưng mà cho đến lúc này thì vẫn là một cái hãng tương đối là có cái kết quả tốt nhất ở hiện tại đó. Thì hy vọng rằng là cuối năm nay thì sẽ có nhiều hãng, chứ không phải chỉ có một hãng này hãng kia đâu, thì nó sẽ thành công đó, thì trở thành một cái thuốc mà được công nhận. Giống như là chúng ta chích thuốc flu đó, chích thuốc chống cúm mùa đó, thì đấy ta sẽ trở thành, để giống như là chúng ta, giống như là một cái bệnh dịch này, nó chỉ là một cái bệnh dịch như là tất cả mọi bệnh dịch khác ở trên thế giới, và họ phải đối xử, họ phải giải quyết giống như là những bệnh dịch đó, mà không làm cho thiệt hại đến cái đời sống con người. Vì chúng ta biết đó, là cái WHO đó, cái WHO họ nói rằng là bây giờ tất cả chúng ta mà phong tỏa đó, nó gây ra hết sức là tai hại, nó tai hại kinh khủng lắm. Tai hại cái gì? Nó làm cho cái nhất là những nước nghèo đó, họ sẽ kêu là khủng khiếp, kêu là khủng khiếp. Bởi vì thí dụ như là ở những cái nước nghèo như ở Caribe đó, là những cái người ta sống về cái gì? Người ta sống về những cái du lịch, khách du lịch từ phương xa tới. Bây giờ đó cấm không cho đi á, thì những khách du lịch ở phương xa không tới thì dân đó là dân chết trước. Ở cái dân Caribe chết trước, hoặc là những nước nghèo phải sống về những cái khách ngoại quốc hay là gì, ví dụ Việt Nam cũng vậy thôi, là cái du lịch rất là lớn mà bây giờ đó là các nước khác không cho đi, cấm đi hết tất cả đó. Thì cái đó thiệt hại rất lớn cho những cái người nước nghèo. Nước giàu cũng thiệt hại, nhưng mà người ta còn có thể cứu được, người ta thể có tiền, người ta hồi phục được. Nhưng mà cái này đó, người ta nói rằng nếu mà để lâu dài là không hồi phục được. Và thứ ba đó là nó có những gì? Là cái trẻ em, cái giới trẻ đó. Trẻ em và giới trẻ là những người thành phần mà ít bị, kêu là bị tổn thương nhất. Mà tại sao lại phải bị lockdown, phải nhốt ở trong nhà, phải gây ra biết bao nhiêu thất học này. Rồi người ta nói là thế nào? Là trẻ trẻ em nó không có đến trường học thì không có thức ăn. Ăn ở nhà thì cha mẹ không đủ tiền nuôi. Đấy là những cái nước nghèo đó. Rất tai hại. Cho nên ta khuyên là WHO là bây giờ là nên. Đó, nên cái là để cho nó tạo làm thế nào để tạo cho một cái kêu là cái miễn nhiễm cộng đồng. Mà những hình thức người ta có đề nghị. Và riêng đặc biệt đó, nó có 30.000 những cái chuyên viên ngoài chuyên viên rất là thượng thặng về những cái bệnh này truyền nhiễm đó, cũng như là các cái bác sĩ điều trị đó, thì người ta chống lại cái chuyện và lockdown, ta không chấp nhận cái đó, bởi vì nó gây ra tai hại, rất tai hại mà tôi vừa nói đó, là đối với nhất là cái giới trẻ. Những cái người già đúng thì cũng cần phải săn sóc cho họ, những người già và lớn tuổi đó thì mình phải săn sóc và cố gắng tạo cho họ một cái bảo vệ cho họ. Phải bảo vệ những người đó, nhưng mà có những người trẻ đấy, nên cho họ đi học, nói là nên cho đi học, nên cho đi đến restaurant, cho đến đó. Và cũng dĩ nhiên là có một vài những cái mình cũng cần phải, nhất là ta khuyên rửa tay, lúc nào cũng rửa tay cả, vì ta bảo là như thế nó tạo cho cái miễn nhiễm cộng đồng. Và do đó đó thì nhất là cái số người, đa số là những người trẻ, người ta nói là những người già đó là cái nguy cơ đó tổn thương đó, nó gấp ngàn lần cái giới trẻ. Thì tại sao lại bắt cái giới trẻ đó, bắt cái trẻ em, bắt cái giới trẻ ở nhà rồi phải chịu thiệt thòi, nghèo đói, rồi đủ thứ chuyện cả. Thì như thế xã hội sẽ không hồi phục được. Nó nghèo đi rồi không có hồi phục. Do đó tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, người ta sẽ thay đổi lại cái nhìn về cái đối đầu với con siêu vi này. Bởi vì người ta đã tìm thấy được, người ta thấy được những cái khám phá mới là người ta thấy rằng là những giới trẻ cũng có thể bị nhiễm, nhưng mà nó không có cái gì mà nó tổn thương nhiều đâu, thưa tất cả quý vị.
Cái cách đối phó với COVID hiện nay vẫn là một cái đề tài gây tranh cãi rất là nhiều, vì đây là một loại virus rất là mới và nó rất là gây thiệt hại chết chóc về kinh tế, về nhân mạng rất là nhiều và khôn lường. Loài người chưa có thể nào mà gọi là tưởng tượng được có một ngày mà chúng ta phải rơi vào một trận đại dịch khủng hoảng như vậy, kéo dài gần một năm trời. Cho nên những cái gì mới mẻ, những cái sự tác hại khôn lường của nó đã gây nên những cái rối rắm trong cái đời sống xã hội của tất cả mọi người ở mọi nơi. Và những cái biện pháp đối phó lúc này đó thì cũng là chỉ là tạm thời, vừa phải đối phó, vừa phải sống chung với nó, và vừa phải làm sao để mình có thể chống chọi lại được với nó. Thì đó là những cái câu hỏi mà rất là nhiều những cái câu trả lời có đó, nhưng mà chưa có ai có thể nói được là như thế
có
nào.
Có một cái điểm này tôi bổ túc thêm. Cái việc mà xét nghiệm rất quan trọng. Thì bây giờ đó là nước Mỹ cũng như là nhiều nước bây giờ là đã có những cái xét nghiệm nhanh, kêu là rapid đó. Nghĩa là trong vòng chừng 5-10 phút hay 15 phút thì là cái đó rất quan trọng. Có thể nó không chính xác 100%, nhưng mà nó cho người ta biết là có bệnh hay không. Và khi người ta có bệnh đó thì phải có những cái ngăn ngừa đề phòng, làm sao đừng có lây cho người khác. Đó, đó là bắt buộc phải cách ly. Đó, phải có những biện pháp này kia. Thì như thế đó. Do đó nó càng nhiều xét nghiệm bao nhiêu thì là càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì nó có khoảng 40% đó, những cái người nó kêu là người đã mắc bệnh rồi nhưng mà lại không có triệu chứng. Đó, kêu là âm thầm, những người bệnh nhân âm thầm. Mà những người bệnh nhân đó có thể lây cho người khác. Do đó có những cái người không có bệnh, bảo tôi có bệnh gì đâu, tôi không có gì cả, nhưng mà nó có thể lây cho người khác. Do đó đó, quý vị nên đi xét nghiệm. Tôi biết nước Mỹ bây giờ là bất cứ chỗ nào cũng có thể xét nghiệm miễn phí. Ví dụ như cách đây tôi một tuần lễ thì tôi đi xét nghiệm mình ra miễn phí. Mình cũng ngoáy ở trong lỗ mũi xong này kia đưa ra thì xét nghiệm là mình biết chắc là mình không có bị bệnh. Còn nếu mình bị bệnh đó, thì mình phải thứ nhất là bảo vệ mình, thứ hai bảo vệ cho người khác lại quan trọng lắm. Quý vị đừng có sợ là đi xét nghiệm. Và bây giờ thì có những cái xét nghiệm nhanh. Tôi thấy là hình như là có đâu khoảng đâu cả 150 triệu hay bao nhiêu đó. Bao nhiêu là cái xét nghiệm bây giờ bắt đầu là gửi đến, thì quên con số tôi quên.
Xét nghiệm để mà tự cách ly nếu như mình có bị nhiễm COVID rồi mà không có triệu chứng, không biết.
Và miễn phí, hoàn toàn miễn phí.
Thưa bác sĩ, ở Mỹ đó thì có những cái trường học mà đã họ mở lại là rồi đó. Có những cái ký túc xá, những trường học là cứ vài ngày họ lại cho xét nghiệm sinh viên một lần để bảo đảm chắc chắn là không có những cái trường hợp nào bị lướt qua, bị bỏ sót mà để lây lan cho người khác. Có những trường là 9 ngày phải xét nghiệm một lần, có những trường 7 ngày phải xét nghiệm một lần cho các sinh viên để an tâm trong cái môi trường học đường. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà để nói về những cái thông tin mới thì Trà My cũng nhân đây nhắc thêm có một cái liên quan tới vaccine. Hồi nãy bác sĩ có nhấn mạnh tới cái yếu tố an toàn. Cái mức độ an toàn là cái quan trọng nhất ở Mỹ khi mà xét duyệt cho tất cả các loại thuốc, các loại vaccine. Thì nhân đây cũng xin cho quý vị được biết luôn là công ty Pfizer là một trong những công ty đang sản xuất vaccine chống COVID. Thì vì cái độ an toàn đó cho nên hiện bây giờ họ đang kêu gọi những cái người tình nguyện viên trẻ tuổi, tức là 12 tuổi, những trẻ em nhỏ tuổi để tham gia vào cái cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối của họ để xem cái vaccine đó nó có hiệu nghiệm cho tất cả mọi lứa tuổi hay không. Thì đó là một cái thông tin mới mà nếu quý vị có thể có điều kiện hoặc là có thể có người nhà của mình trong cái độ tuổi đó có thể tham gia để mình cùng tìm hiểu xem cái vaccine này nó như thế nào và cũng đóng góp cho xã hội cũng như là cho chính mình về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Ở đây có một người họ nói rằng là họ bị mắc COVID, họ bị sốt rồi nhưng mà bây giờ chỉ còn triệu chứng ho thôi, thì đây có phải là một cái yếu tố cho họ yên tâm là từ từ nó sẽ khỏi hay không bác sĩ?
Cách đây khoảng 2 ngày có một người ở DC có gọi cho tôi, cũng nói rằng là trong gia đình có một người khoảng 30 mấy tuổi và bị thử test là COVID. Và thế này, và người ta lại cứ uống thuốc giảm sốt hoài. Cái đó là khi uống thuốc giảm sốt là khi nào mình sốt cao quá mình phải uống, còn không thì mình đừng uống. Vì mình uống đi nó làm cho mình không biết là mình còn sốt hay không. Sốt là một cái triệu chứng tốt nhất để báo cho mình biết là mình còn cái triệu chứng hay không. Và nếu quý vị đó mà không uống thuốc gì cả đó, mà quý vị hết sốt rồi, thì theo cái định nghĩa là sau 10 ngày đó mà không còn sốt trong vòng 24 tiếng thì quý vị coi như là không còn bệnh nữa và có thể là không cần cách ly nữa. Ở đó đó mà đừng có uống Tylenol hay là Advil gì cả. Bởi vì khi nào nó sốt thì mình phải uống, hay là nhức mình nhức phải, còn đây nó không có thì thôi mình uống chi. Đó, thì như thế là mình không biết được là mình còn triệu chứng hay không. Còn nếu mình uống thuốc á mà không thấy sốt thì cái đó nó không có chính xác, là mình không biết là do mình uống thuốc mà nó hạ nhiệt hay là mình không còn sốt nữa. Mà mình cứ uống thuốc hoài không cần thiết. Tôi đề nghị quý vị như vậy.
Thì như vậy là sau 10 ngày mình nên xét nghiệm lại.
Sau 10 ngày mà thấy không sốt gì cả trong 24 tiếng thì kể như là mình không là được phép. Thì theo nước Mỹ không biết nước khác như thế nào đó, thì coi như là sau 10 ngày mà không có sốt đó, thì đương nhiên là coi như là được phép không cần cách ly nữa.
Nhưng mà nên xét nghiệm lại cho chắc ăn phải không bác sĩ?
Người ta khuyên là trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu có bệnh đó thì thường là sau 10 ngày mà không có sốt không có gì cả đó, còn ho chút đỉnh thì cái đó. Nhưng mà thế này, nếu trường hợp nó ho đó thì nên đến bác sĩ nào người ta có thể chụp hình phổi. Mà chụp hình phổi mà nếu không có vấn đề gì cả thì thôi. Còn nếu cái phổi mà có gì đó, cái đó là phải điều trị đó. Vâng, bởi vì nó tấn công cái phổi của chúng ta. Đó. Còn cái chuyện không ai, các bác sĩ không có khuyên thử nghiệm lại, không xét nghiệm lại.
Dạ, yeah. Như vị này ở đây là sau khi đã hết sốt rồi chỉ còn ho thôi, thì bây giờ cái lời khuyên của bác sĩ là nên kiểm soát và kiểm tra lại cái phổi của mình xem coi nó như thế nào. Dạ, yeah, nó có
bị còn tốt COVID nhất hay không? Bởi vì có thể là mình ho là bởi vì mình bị thời tiết thay đổi rồi bị kêu là
dị ứng.
Đó nó dị ứng thì kia nhiều thứ lắm. Hoặc là nó ngứa cổ này kia thì mình có thể mình cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà nếu mà nó cứ ho hoài mà ho mà thấy hơi khó thở đó thì nên đi chụp hình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ thật là nhiều. Dạ, chương trình đã hết thời gian rồi, mình sẽ trở lại vào tối thứ tư tuần tới. Thưa quý vị, chương trình bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ tư mỗi tuần, giải đáp y học trực tiếp trên đài VOA. Mời quý vị đón xem để tìm hiểu thông tin và giải đáp những thắc mắc của mình. Cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, chào cô, chào Minh, chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính chúc quý vị được mọi sự an lành. Và chúng ta được coi như là cuối cùng chúng ta cũng không phải lo sợ gì con virus này hết. Vâng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ thật nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi tới phút chót. Xin kính chúc bác sĩ và quý vị khán thính giả khắp nơi thật là bình an và khỏe mạnh trong mùa COVID này nhé. Mình sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Trà My trân trọng kính chào.